Xin hỏi thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc kinh thánh trong sách Corinto nhất đoạn 15 từ câu 3 đến câu 7. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh. Ấy là đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời kinh thánh. Và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ vẫn còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Đoạn, Ngài hiện ra cho Gia-cơ, rồi cho các sứ đồ. Amen.
Kính thưa hội thánh, cảm ơn Chúa tuần lễ vừa qua. Chúa cho cá nhân tôi cũng như một số con cái Chúa có cơ hội đi dự Đại hội Liên hữu Baptist tại thành phố Dallas. Có hơn 30 người từ hội thánh chúng ta đã đi tham dự. Năm nay là ở Dallas, sang năm là ở South California. Xin quý ông bà, anh chị em bắt đầu để dành tiền từ bây giờ để sang năm chúng ta cùng nhau đi dự đại hội tại California, Nam Cali. Đi Dallas thì không có tốn kém nhiều, nhưng nếu mà đi Nam Cali thì chắc là phải để dành tiền từ bây giờ là vừa. Và cái đề tài của đại hội năm 2021 cách đây vài tuần lễ là hướng đến mục đích. Hướng đến mục đích, và cái hình ảnh được sử dụng là giống như là một người chạy đua nhìn vào mục tiêu để mà chạy. Nhưng mà khổ thay, nếu con cái Chúa không có được tập luyện thì chưa chạy là đã đổ mồ hôi, đã bỏ rồi. Và đã sáng hôm nay, để mà chuẩn bị cho hướng đến mục đích để mà cuộc chạy đua thì chúng ta phải chuẩn bị trở lại, để rồi những cái bài giảng ngày hôm nay, tuần tới hay những kế tiếp để bắt đầu phải tập thể dục trở lại, thì lúc đó mới có thể bắt đầu hướng đến mục đích để chạy cái cuộc đua một cách lâu dài, không có mệt mỏi. Sáng hôm nay tôi đi ôn trở lại, tại đa số quý ông bà anh chị em đã biết cái đề tài này rồi, để cái sự đảm bảo của Đức Chúa Trời, God Assurance, có bốn cái lẽ thật mà chúng ta cần phải nhớ. Thứ nhất, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa yêu chúng ta. Cái thứ hai, chúng ta cần phải biết rằng cái tội lỗi đã ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Và cầu nguyện Chúa, khi quý ông bà anh chị em cùng tôi suy gẫm trở lại, ôn trở lại, thì biết chúng ta có còn sự ngăn cách đó hay không. Và đồng thời phải nhớ trở lại, cũng giống như tiệc thánh sáng hôm nay, Chúa Giêsu Christ, Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời, Ngài chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, trong đó có tôi và quý ông bà anh chị em. Và đồng thời, cái điều lẽ thật thứ tư, chúng ta phải tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ. Sáng hôm nay, quý con cái Chúa cũng giống như quý ông bà anh chị em trên đường dây trực tuyến cần phải ôn lại bốn cái lẽ thật này. Mà nếu còn thiếu sót thì cầu nguyện Chúa chúng ta làm lại, không có sao cả. Lẽ thật đầu tiên, câu kinh thánh có ghi chép rất là rõ ràng, và sáng hôm nay các em thiếu nhi, nhi đồng cũng phải ôn trở lại. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và cái này cũng là cái câu ghi nhớ. Xin quý ông bà anh chị em cùng tôi đọc cái câu này cách lớn tiếng. Không ai đọc hết. Vì Đức Chúa Trời. Amen. Cầu nguyện Chúa quý ông bà anh chị em nhớ cái câu này, nhưng mà cái câu này cũng phải trở thành trong cái đời sống của quý ông bà anh chị em. Cách đây không lâu, cũng cách đây một vài năm, khi mà tôi đi huấn luyện tại Dallas, một cái hội thánh và cùng gọi rằng là rất là đông người tin Chúa. Và khi huấn luyện xong thì chuẩn bị đi ra, thì tôi gặp hai cái cặp vợ chồng đó là đi trong cái toán của tôi, và rất học rất là cao. Thì nói, mục sư ơi, em sợ quá, không có em nói. Thì tôi mới hỏi, như vậy trong kinh thánh quý ông anh chị thuộc nhất câu nào? Nó, dạ, em thuộc Giăng đoạn 3 câu 16. Tốt quá, tạ ơn Chúa. đọc thử, tôi nghe thử. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên hồi đã ban con một con ngài hầu cho ai tin con ấy không bị mất mà được sự sống đời đời. Amen. Thuộc lòng tới cái mức như vậy. Tôi đã nói thuộc lòng trong cái tâm trí, những cái câu đó đã vào lòng chưa? Nếu mà cái câu đó vào lòng thì có thể trình bày hay là làm chứng về Chúa qua cái câu này. Nó cái câu này dễ. Nếu như vậy, chiều hôm nay hai anh chị ra nói cái câu đó mà thôi, không có nói gì khác cái cả. Ai ngờ đâu ra gặp cái người đầu tiên bị á khẩu. Nói, vì Đức. Cái ngó qua tôi, nói, Chúa Trời. À, vì Đức Chúa Trời. Rồi sao nữa? Yêu thương. Vì Đức Chúa Trời, yêu thương. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi trên đầu môi chót lưỡi, quý ông bà anh chị em dường như thuộc lầu lầu. Nhưng đến khi ra ngoài để mà trình bày vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hề ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, ra ngoài bị á khẩu, chữ nghĩa gì bài hết. Và cái người này là người học cao. Cái người này trước khi đi ra vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hề ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. Thuộc tới mức như vậy nhưng ra bị á khẩu. Tại sao? Có thể nó nằm trong tâm trí nhưng mà không đi vào cái lòng. Mà khi không vào cái lòng, khi mà đụng chuyện rồi, á khẩu, nói không được. Cầu nguyện Chúa sáng hôm nay, cái câu này cũng là cái câu ghi nhớ, quý ông bà anh chị em, không những là thuộc lào lào, nhưng mà phải trở thành một phần trong đời sống của quý ông bà, anh chị em. Cái chữ yêu thương ở đây, kính thưa quý ông bà anh chị em, là agape love. Trong tiếng Hy Lạp, tiếng Greek, cái tình yêu này khác với loại tình yêu mà đời người hay là con người hay nhắc nhở tới. Yêu bạn bè, yêu tha nhân, yêu gì đó, đổi chác. Cái tình yêu con người là thường thường như vậy. Nhưng cái tình yêu của Chúa là tình yêu quên mình, tình yêu hy sinh, tình yêu vô vự lợi. Như vậy, Giăng đoạn 3 câu 16, Chúa yêu thương chúng ta đến cái mức Chúa phải chết trên thập tự giá. Đó là tình yêu agape love, không vụ lợi đó. Lời của Chúa cũng nhắc nhở kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Còn ta, tức là Chúa Giêsu Christ, đến đã đến hầu cho chiên được sống và được sự sống sao? Dư dật, kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lý do mà Chúa đến với thế gian là Chúa đến để cho chúng ta được sự sống và sự sống dư dật. Đôi khi chúng ta hiểu Chúa đến để cho chúng ta sự sống thì ngưng ngay đó. Quên mất cái lời hứa thứ hai. Sự sống dư dật. Sự sống dư dật, sự thấm thọa lòng, sự sống có sự bình an. Tôi biết rằng trong lúc mà bị bệnh, đau quá, thì đôi khi nhà tôi bưng đồ ăn vô, tự nhiên cái miệng ăn vô nó không còn ngon như xưa nữa, bắt đầu cằn nhằn, sao nấu dở như vậy. Đó. Nhưng mà khi mà hiểu được cái câu này rồi thì có sự thỏa lòng, có người nấu cho mình ăn đó, là vui rồi. Ngon dở là chuyện khác, nó tùy theo cái khẩu vị của Ngài. Thành ra Chúa đến cho cái sự sống là sự sống dư dật. Sự sống dư dật ở đây là sự sống thỏa lòng, sự sống mà mình biết được rằng Chúa cho cái ngày nào là phải tạ ơn Chúa ngày đấy. Cái sự sống dư dật là cái sự sống bình an để rồi phong ba bão táp cuộc đời không có làm chúng ta bị rung động. Cuộc đời của tôi và quý ông bà, anh chị em, Chúa cho rất là nhiều thử thách. Và có người Chúa cho cái gánh nặng nhẹ chút xíu, nặng nhưng không nặng bao nhiêu. Nhưng mà nhiều cái thử thách Chúa cho rất là nặng. Có thể con cái Chúa cho cái thử thách nó nhẹ chút. Tới làm chấp sự hội thánh nó nặng hơn chút. Tới làm mục sư thì nó nặng nhiều lắm, nó nhiều thứ nữa. Đó. Nhưng mà khi mà có được, hiểu được sự sống và sự sống dư dật này, thì cái sự bình an sẽ đến cho quý ông bà anh chị em, sự thỏa lòng đến, và lúc đó cái sự hoạn nạn, trách móc, chê ma gì đó, nó không còn ảnh hưởng đến cái tâm tư hay là cái đời sống tâm linh của chúng ta. Như vậy, sáng hôm nay, đôi khi quý ông bà anh chị em khi đọc câu Kinh Thánh này, ta đến, tức là Chúa Giêsu đến, hầu cho chiên, có nghĩa quý ông bà anh chị em và tôi được sự sống, thì chắc chắn quý ông bà anh chị em có sự sống rồi. Nhưng mà sáng hôm nay, quý ông bà anh chị em, có muốn hay là có được cái sự sống và sự sống dư dật hay không? Cái điều này quý ông bà anh chị em phải tự xét lấy mình. Tại nếu mà không có được sự sống dư dật, cái đời sống rất là đau khổ. Mình, những cái rễ đắng sẽ mọc lên cái trách móc gì đó, đủ thứ chuyện sẽ xảy ra hết, bởi vì cái rễ đắng đó, bởi vì không có kinh nghiệm được cái lời hứa của Chúa là sự sống dư dật. Và Chúa của chúng ta không bao giờ coi như là trễ nải hay là hứa mà không có làm. Chúa nói Chúa cho sự sống đời đời, chúng ta biết chắc chắn rồi, nhưng đồng thời sự sống dư dật, để rồi sự sống dư dật đó mới có thể chuyển đạt qua vợ mình, con cái Chúa trong hội thánh. Thành ra quý ông bà anh chị em để ý qua những cái người mà than phiền trách móc, thơ rơi hay là gọi điện thoại nói người này, gọi điện thoại người kia mà không nói những lời tiêu cực, là tại sao? Bởi vì có thể là có sự sống nhưng mà không có cái sự sống dư dật. Thành ra không có thỏa mãn hay là thỏa lòng với chính cá nhân của mình, và gặp ai cũng chê hết, tại vì không có cái sự thỏa lòng trong đó. Làm tiền có 1 triệu, nói cầu nguyện Chúa cho con làm ăn được 1 triệu, có được 1 triệu rồi cũng không có thỏa lòng, cũng không có dư dật được. Cầu cho 2 triệu rồi 3 triệu rồi tới lúc cầu nguyện để trúng số, hết trúng số đề rồi tới số nào đó nữa, cái đời sống rất là đau khổ dằn vặt. Và cái điều gì đã cản trở con cái Chúa, cá nhân tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em và nhiều người khác, để có được cái sự sống dư dật? Làm sao có điều gì mà cản trở để chúng ta không có sự thỏa lòng, để không có sự sống dư dật đó? Kinh Thánh nói đó là tội lỗi. Tội lỗi ngăn cách chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh rất là rõ ràng, nhiều con cái Chúa thuộc lòng lầu lầu cái câu này: tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. Roma đoạn 6 câu 23. Kính thưa quý ông bà anh chị em, điều này để nhắc nhở cái hình phạt của tội lỗi là sự chết. Cái sự chết đấy không phải là sự chết về thể xác. Quý ông bà anh chị em và tôi coi như là có cái ngày trước sau gì cũng phải rời cái quãng đời này, nhưng chưa có ngày thôi. Chưa có ngày thôi, nhưng mà mình chắc chắn cái điều đó sẽ xảy ra. Và quý ông bà anh chị em để ý coi, mỗi ngày một phần trong thân thể của chúng ta nó chết. Tôi coi lại cái hình của tôi lúc mà 18 tuổi tới xứ Hoa Kỳ này. Rồi bây giờ coi lại cái tấm hình mới vừa rồi chụp đây, thấy hai cái hình ảnh nó rất là khác nhau. Mà mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta có những cái tế bào, những cái nguyên lý hay là những cái gì đó trong thân thể nó chết mỗi ngày, mà đôi khi chúng ta không có hay. Thành ra cái hình phạt sự chết đây không phải là chết về thể xác, nhưng mà kinh khủng hơn hết là cái sự chết về cái phần tâm linh, hay là phần linh, hay là linh hồn đó. Cái sự chết này nói lên cái sự ngăn cách với Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi đi thăm viếng hay là giúp đỡ hay là cầu nguyện có nhiều người mà sắp lâm chung, thì biết rằng họ phải chấp nhận rằng cái phần chết của thể xác sẽ xảy ra, nhưng cái phần linh hồn của họ có trở về được với Chúa hay không, mà bảo đảm cái sự sống đời đời đó hay không. Thành ra lời Kinh Thánh nói khi mà bị ngăn cách giữa chúng ta với Chúa, có nghĩa rằng cái linh hồn chết đời đời, chờ đợi tới cái ngày phán xét đó. Cái sự ngăn cách giữa Chúa hay là Đức Chúa Trời với con người, quý ông bà anh chị em, rất là lớn. Cái ngôn từ ở đây không có thể nào diễn tả được. Và nhiều người nói tôi có thể làm công đức thật là nhiều, cố gắng làm điều lành tốt nhất, mà thế gian có thể khen thưởng tôi, nhưng mà không có đủ để mà đi đến coi như là nhảy qua cái vực thẳm đó. Có nhiều người đưa tôi cái thí dụ, ví dụ cái thí dụ tôi thấy cũng có lý, tôi xin kể lại với quý ông bà anh chị em. Nó cũng giống như một người nói là tôi có thể bơi từ Hawaii tới Los Angeles, tức là giữa một cái đại dương rộng lớn đó, 2000 dặm giữa cái đại dương mở rộng đó. Và quý ông bà anh chị em biết rằng không có người nào bơi lội tài giỏi nhất trên thế gian này có thể làm được điều đó, để nói lên cái giới hạn của con người. Con người không thể nào mà dùng cái công đức hay là điều lành mình làm hay là những cái việc tốt nhất để mà đạt đến cái thiên đàng mà Chúa mà dành sẵn. Nhưng mà trở lại, tại sao con người lại có suy nghĩ là tội lỗi như vậy mà luôn luôn cố gắng làm điều lành, cố gắng làm để mà đạt đến cái chỗ tuyệt vời nhất mà biết rằng làm không có được? Tại vì lời của Chúa chép rất là rõ ràng, kính thưa quý ông bà anh chị em, mọi người đều phạm tội, hiểu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo Roma đoạn 3 câu 23 thì nói rằng chúng ta là tội nhân. Roma đoạn 6 câu 23 nói hễ tội thì phải chết. Cái đó là cái điều không thể nào tránh được. Nhưng mà nhiều người lại thắc mắc hỏi tôi, cả đời tôi làm lành, tôi không có phạm pháp, tôi không cướp của giết người, tôi không có hại ai hết, làm sao tôi có tội được? Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta suy nghĩ theo cái hạn hẹp của con người thì chúng ta thấy khác. Nhưng dưới cái nhìn của Thánh Kinh, dưới cái nhìn của Chúa, thì một tội nó cũng giống như nhiều tội mà thôi. Cái tội nhiều người không có thấy được. Trong tư tưởng, trong lời nói không ai biết, không ai hay. Ngày xưa khi tôi chưa tin Chúa, tôi là người trẻ tuổi, năm 18 tuổi tôi lái xe trên freeway, ai mà bắn ngang qua tôi mà cắt ngang cái tôi giận quá. Tôi nói you are number one, tôi đưa một ngón tay. Nhưng mà lộn ngón tay thôi. Đâu có ai biết đâu. Nhưng đó cũng là cái tội. Nếu mà như một người thánh vướng ba tội một ngày, một năm 365 ngày là ngàn tội, mà Chúa cho sống năm 70 tuổi, tối thiểu cũng là năm 70 ngàn tội rồi, mà có thể nhiều hơn nữa. Và nhiều người nói xong năm mới này tôi sẽ coi như là làm lại cuộc đời, mua cuốn sách gì đó, New Year Resolution, trở nên một người rất là tốt lành kể từ năm 2021. Thì rất là tốt. Nhưng mà trước năm 2021 thì sao? Cái tội vẫn còn nằm đó. Mọi người đều phạm tội, kính thưa quý ông bà anh chị em, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Gia Cơ thì nói như thế này: vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn cũng đáng tội như phạm hết thảy. Roma thì cũng nói tiếp, Roma đoạn 3 câu 10: chẳng có người nào công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Trong Kinh Thánh nhắc nhở là như vậy. Chúng ta có làm gì đi nữa cũng là con người không có trọn vẹn. Nhưng trong cái ân điển của Chúa, cái sự chết của Chúa Giêsu Christ và tin nhận Ngài thì chúng ta mới được điều đó. Một số câu Kinh Thánh ấy, quý ông bà anh chị em có cơ hội, tôi sẽ gửi cái mà học hỏi lời của Chúa và email quý ông bà anh chị em, có thêm những cái câu Kinh Thánh để mà giúp đỡ. Tại vì Chúa có nói con người cũng có thể vào thiên đàng được, nhưng mà phải trọn vẹn với Cha các ngươi trên trời là trọn vẹn, có nghĩa là vô tội 100%. Điều đó không thể nào xảy ra được, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao Chúa phải đến. Chúa Giêsu Christ ngày chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Lời của Chúa, quý ông bà anh chị em để ý những cái chân lý sau đây. Chúa nói: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Đường đi, Chúa Giêsu Christ, Ngài là con đường duy nhất cho con người hay là tội nhân đến được thiên đàng, phải qua Chúa Giêsu Christ. Lẽ thật ở đây nói là Chúa Giêsu trọn vẹn. Quý ông bà anh chị em nếu đọc Kinh Thánh từ sáng thế ký cho tới khải huyền, tất cả những lời tiên tri về Chúa Giêsu Christ, tất cả những lời hứa của Ngài là đều chỉ về Chúa Giêsu Christ. Ta nói Ngài là chân lý, là Ngài là lẽ thật và Ngài là sự sống. Bởi vì trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở là Chúa Giêsu, Ngài là nguồn của sự sống đời đời cho những ai tin Ngài. Phi-e-rơ thì nói là như thế nào? Phi-e-rơ: và đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn lại. Và tới giờ phút này nếu tôi không ôn lại thì chắc quý ông bà anh chị em cũng quên gần hết rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chân lý trở lại tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu Christ này chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Và sự sống đời đời chỉ có thể tìm được qua Chúa Giêsu Christ. Tôi xin kể một cái câu chuyện thật mà tôi có kinh nghiệm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em sinh hoạt với hội thánh này lâu đó, thì nhớ tới một vị đại thiền sư. Thì ông Ngôn ở đây biết ông đại thiền sư đó, ông tin Chúa. Ông đại thiền sư, có một số người ông có tới nhà thờ chúng ta để làm chứng lại. Khi mà tôi nói chuyện riêng với ông, nói tại sao ông tin Chúa, thì cảm ơn Chúa ông Ngôn tới làm chứng, rồi ông đọc cuốn Kinh Thánh 3 lần rồi ông tin Chúa. Nhưng mà khi tôi hỏi một cách chi tiết tại sao ông tin Chúa, ông là đại thiền sư, tới là rất là đại thiền sư, ông có đồ đệ rất là đông tới để học thiền, Ông chia sẻ cái điều này để mà nhắc nhở. Khi mà ông thiền tới cái mức độ cao nhất, coi như là đạt đạo đó, ông lên tới cái tuyệt định của thiền, ông tới cái điểm đó rồi, ông thấy bên kia là thiên đàng, Chúa, Đức Chúa Trời hay là ông trời, cái danh từ họ nói tôi không hiểu, nhưng mà mình cứ tạm gọi là thiên đàng đi. Ông tới cái đạt tuyệt định đó, thì giữa cái tuyệt định đó với bên kia có một cái vực sâu thanh tạm, ông tu luyện không có qua được. Lúc đó khi mà ông đọc Kinh Thánh á, đọc lần thứ ba rồi, ông mới tỉnh ngộ, ông tin Chúa Giêsu Christ, thì ông vượt qua được cái vực sâu đó. Bài tin nhận Chúa Giêsu Christ thì được sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là lời chia sẻ của người đại thiền sư, chứ không phải là cái người thường. Mà quý một số quý ông bà anh chị em có cơ hội gặp gỡ khi ông đứng trước hội thánh để ông làm chứng, ông tin Chúa mà nói chuyện riêng, thì lúc đó mình mới biết được cái nguyên do căn bản sâu thẳm nhất, để rồi khi ông đặt vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con đấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thì có như ông nói, lúc đó tôi mới đắc đạo bởi vì ông tin Chúa Giêsu Christ. Đây là cái chuyện thật. Ngày hôm nay tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em. Côrintô thứ nhất, để nhắc nhở tôi sẽ đi rất là nhanh. Và trước hết tôi dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Và Ngài hiện ra cho Cepha, hiện ra cho 12 sứ đồ, rồi cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em xem thấy. Phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. Và Ngài hiện ra cho Gia Cơ và các sứ đồ. Chúa Giêsu Christ, Ngài chết đến tự giá vì tội lỗi chúng ta, nhưng sau 3 ngày Ngài sống lại. Và khi chúng ta đến với Chúa, không phải là một cái đấng chết, nhưng đến với Ngài trong sự thờ phượng một đấng sống. Cái đó là cái điều chắc chắn mà Kinh Thánh ghi chép lại. Như vậy, để ôn trở lại hai điều cần phải làm để trở nên con cái Đức Chúa Trời là gì? Bà nhớ không? Tôi nói nhiều quá chắc cũng quên hết rồi. Ok, để nhắc lại là bởi vì lời của Chúa là phải nhận Ngài và tin danh Ngài. Lời của Chúa. Tại đôi khi chúng ta giới thiệu phúc âm quý ông bà anh chị em nghe về Chúa Giêsu Christ rất là nhiều, nhưng mà Chúa còn đứng ở đó, chưa có nhận vào lòng của mình. Rồi nhiều người nói dạ con nhận rồi, nhưng mà không có tin danh Chúa. Mà không có tin danh Chúa thì không dám nói hết. Quý ông bà anh chị em có bao nhiêu người đã đọc chuyện Người con trai hoang đàng? Amen, cảm ơn Chúa. Mọi người đọc hết. Người con trai hoang đàng đó, thì thường thường người ta nói nhiều con trai hoang đàng. Người con trai hoang đàng thì cái tánh khí như thế nào? Hoang đàng nó tầm bậy tầm bạ, rồi sau này mới tin Chúa. Nhưng mà cái thiên đó là con trai hoang đàng là cái ảnh hưởng hay là cái tội lỗi nằm ở chỗ thể xác. Nó ham chơi, nó lấy tiền, nó đi làm ăn, không phải đi làm ăn buôn bán, nó xài tiền bố nó cho nó hết. Rồi nó phải làm nuôi heo này nọ đủ thứ hết, nó ăn đồ ăn heo, rồi cuối cùng nó tỉnh ngộ, nó ăn năn, nó tỉnh ngộ, rồi nó mới quay trở về. Quan trọng vô cùng, đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta quên đi cái chữ ăn năn và tỉnh ngộ. Thành ra nếu mà không ăn năn, không có tỉnh ngộ thì không có trở về nhà cha được, vẫn còn đâu đó. Rồi đồng thời trong Kinh Thánh cũng có nói đến người anh trong gia đình. Người anh trong gia đình thì tánh khí thì sao? Ở trong nhà Chúa, nhưng mà cái tâm linh chết, thể xác ok ở trong nhà cha, nhưng mà cái tâm linh không có biết Chúa, thành ra cái tâm linh nó cũng chết. Thành ra hai phần, cái sự cứu rỗi đã là tin danh Ngài và coi như là nhận Ngài, tin danh Ngài để cho cái phần xác và cái phần hồn đối lại với nhau. Còn nếu không, làm người con trai hoang đàng đứa em đó cũng chết. Nếu mà không có ăn năn, tinh ngộ trở về thì cũng chết. Mà cái người anh ở trong nhà cha mà cái phần tâm linh cằn nhằn, để ý qua, em mình trở về cằn nhằn đủ thứ chuyện hết cũng chết. Thành ra Chúng ta phải hiểu cái câu kinh thánh để biết được rằng người tin Chúa là phải nhận Ngài, tin danh Ngài. Tin nhận Chúa thì đòi hỏi cái điều gì? Cái này ôn lại. Khi mà quý ông bà anh chị em nói tôi tin nhận Chúa, như vậy tin nhận Chúa điều đòi hỏi cái gì? Phải biết mình có tội cái đó. Giống như người em phải ăn năn, phải không? Cha ơi, con biết con là người có tội. Chúa cho con về con làm đầy tớ cũng được, chứ không cần làm con. Và nó phải biết mình có tội. Mà có tội thì sao? Nó phải ăn năn. Ăn năn có nghĩa là mình biết mình đã đang đi xuống như thế này, cái mình biết là mình phải làm cái U-turn để ngược trở lại, để gần Cha. Rồi sao nữa? Quý bạn với em sẽ gặp nhiều người nói tôi ăn năn, tôi ăn năn, tôi ăn năn. Ăn năn nhưng mà chưa chắc từ bỏ. Mai mốt làm lại. Lời trong, nhớ không, mới học mới vừa rồi đây, có học trong Corinto thứ nhì đó, mà cũng nhắc nhở cái điều này, phải có sự thay đổi, phải sự làm lại. Nhưng mà nói là tin Chúa thì sao nữa? Có nhiều người có thể có tôi ăn năn, nhưng mà Chúa ơi, Chúa vô cái góc đó Chúa ngồi, khi nào con cần con kêu Chúa ra, còn con không cần thôi. Điều đó xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà trong cơn hoạn nạn mà xảy ra như vậy đó, thì tội nghiệp vô cùng, xin lỗi, tội nghiệp vô cùng. Bởi vì cái sự tin nhận Chúa chỉ ngoài môi miệng mà thôi. Cái này là đáng lẽ là thí dụ cho các em thiếu thiếu nhi, nhưng mà tại gấu hay quá. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đây là biểu tượng của một người có thể ở trong nhà thờ nói rằng tôi tin Chúa này, tôi cũng bị thử thách hết cả. Khi hoạn nạn xảy đến, thử thách xảy ra, thì chuyện gì xảy ra? Cái đại tờ chương trình in bị hư, thành ra tôi sợ tiết kiệm giấy, thành ra tôi làm cái vòng ở đây. Chúa đi đường Chúa, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, đã xảy ra như vậy. Nhưng mà người trong Chúa, khi mà tin Chúa, khi mà hoạn nạn xảy ra, cũng là một cái vòng tròn này thôi. Thì chuyện gì xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em? Nhờ cậy Chúa. Thành ra bây giờ mình cũng cắt thử trong cái vòng này. Nếu mà tôi làm trúng á, thì Chúa với tôi là một. Cái này sao mà làm nó dài vậy này. Đều ba miếng giấy hết mà. Thưa quý ông bà anh chị em, người tin Chúa hay tin Chúa dạ vờ? Chúa nói cái cánh đồng của Chúa nó vừa có cọ lùng và nó có lúa mì. Cái người gieo giống đi ra vừa gieo lúa mì, nhưng đêm đó kẻ trộm đến thấy cọ lùng vô. Thì các đầy tớ môn đồ của Chúa nói, hay là người làm công nói, vậy tới nhổ hết cái cọ lùng đi. Nhưng nhổ cọ lùng thì nó động đến lúa mì. Và khi cái lúa mì tới lúc mà gặt hái thì cọ lùng nó ra cọ lùng, lúa mì ra lúa mì. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này, quý ông bà anh chị em thuộc loại người nào? Các ông bà anh chị em đang quay trên đường dây trực tuyến, khi mà quý ông bà anh chị em nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi, có thật vậy hay không? Tới cái ngày phán xét, đừng có để giống như mấy người này. Ta không biết con làm đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình là mình, Chúa là Chúa, sự phân rẽ vẫn xảy ra. Và con cái Chúa, tôi cầu nguyện rất là nhiều để rồi tới cái ngày phân rẽ, Chúa nói, đây là người đầy tớ ngay lành trung tín, đã đến cùng ta để nhận phần thưởng. Quý ông bạn cho em thấy, còn cái phần này rồi, chắc bài giảng khác. Trong đời hết giờ rồi, tôi nhìn đồng hồ, thành ra tôi cắt bớt cái phần thí dụ. Kính thưa quý ông bạn cho em, đây là lời của Chúa nhắc nhở. Và đôi khi, lời tôi nói không có rõ ràng, nhưng hy vọng những cái thí dụ như thế này, quý ông bạn cho em có thể tưởng tượng và rõ ràng hơn. Thành ra lời của Chúa nói ấy là, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra, lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời khiến Ngài từ cái chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Lời của Chúa cũng nhắc nhở, hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thành ra có người tin Chúa có sự sống đời đời. Nhưng nếu mà không có tập tiếp cái câu này thì đôi khi chưa chắc là con cái Chúa. Phải tin danh Ngài. Mà nếu mà tin danh Ngài thì phải rao báo phúc âm của Ngài. Không phải cứu bởi công bình chúng ta làm, nhưng theo lòng thương xót của Ngài, bởi sự rửa về lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Và cái câu này quý ông bà anh chị em cần phải nhớ khi mà chia sẻ phúc âm. Ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là lời của Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái thành công lớn nhất của quỷ Satan là gì? Cái thành công lớn nhất của quỷ Satan hay là Satan làm cho mọi người nghĩ rằng họ còn nhiều thời gian để mà sống, để mà suy nghĩ, để mà quyết định về cái sự sống đời đời hay là sự sống vĩnh cửu. Cái đó là Satan luôn luôn đặt. Ngày mai đời tôi còn dài lắm, đời tôi còn dài lắm, mai tính, rồi cái mai bôn ba cuộc đời, rồi cái quen, cho tới lúc gần kề hay là gần lúc ra khỏi cái đời này thì đôi khi trễ rồi. Đôi khi trễ rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay trong phòng nhóm này, tôi muốn tất cả quý ông bà anh chị em, những người nói rằng tôi đi nhà thờ, tôi là hội viên của Hội Thánh West Houston, tôi muốn biết chắc chắn quý ông bà anh chị em có sự cứu rỗi. Phải biết chắc điều này. Là người mục sư, cái đau khổ nhất khi gặp Chúa. Tôi nói tại sao Hội Thánh West Houston là toàn như thế này không? Nhưng mà người mục sư sẽ rất vui mừng được Chúa khen ngợi. Khi đúng chuyện rồi, con cái Chúa với Chúa Giê-xu là một, không phải là hai nữa. Thiên đàng và địa ngục chỉ khác nhau như vậy thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay trong phòng nhóm này, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Sáng hôm nay trong phòng nhóm này, quý ông bà anh chị em có chắc chắn trong tích tắc Chúa cất mình đi, quý ông bà anh chị em có chắc chắn mình có sự sống đời đời không? Nếu không chắc chắn về điều này, xin nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người bên hữu bên ta của mình. Giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Cũng giống như quý ông bà anh chị em thân hữu chúng tôi đang coi trên đường dây trực tuyến, nếu sáng hôm nay không có chắc chắn về điều này thì xin email cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Lời kêu gọi thứ hai, nếu trong phòng nhóm này có quý ông bà anh chị em nào chưa cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ để biết chắc mình có sự sống đời đời, thì xin cũng giơ tay lên tôi biết để tôi giúp đỡ. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, sáng hôm nay lời của Chúa nhắc nhở chúng con về bốn lẽ thật. Chúa Giê-xu Christ yêu thương chúng con. Và đôi khi trong cuộc đời những tội lỗi đã ngăn cách chúng con với Đức Chúa Trời. Và Chúa ơi, Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng con. Và lời của Chúa hứa khi chúng con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng con, thì chúng con có sự sống đời đời. Đây là lời hứa chắc chắn cho con cái của Ngài. Những ai tin nhận Ngài hay là vì danh của Ngài. Sau giờ này thì chúng con có buổi tiệc thâm công, nguyện cho dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Và sau giờ này chúng con cũng sẽ có baby shower cho hai em, hai cháu. Nguyện Chúa ở cùng và ban ơn, ban phước cho hai em, mà một em sẽ ra đời vào tháng 8 này. Và một em sẽ ra đời vào tháng 9, một trai, một gái. Và chúng con sẽ có sinh nhật mừng anh chị em sinh nhật vào tháng 7 này nữa. Nguyện Chúa ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Xin phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi con cái Chúa. Và khi ra khỏi đền thờ này, con cái Chúa là nguồn phước, là muối của đất, là ánh sáng thế gian cho mọi người. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.